Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là niệm Phật tâm phải bình, khí phải hòa. Có nghĩa là niệm Phật nhất định tâm bình khí hòa. Niệm Phật nhất định tâm bình khí hòa. Không có bất cứ cái mong cầu gì. Ta đa phần niệm Phật hay làm bất cứ việc gì cũng là vì cái mong cầu công đức phước báo. Niệm Phật thì mong cầu được nhất tâm. Làm việc phước lành gì thì nghĩ rằng mình có công đức. Thì làm mà có mong cầu thì nó chướng ngại ngay ở chỗ cái mong cầu đó. Nó không có rộng lớn, nó không có vượt thoát ra cái sự trói buộc của sự mong cầu. Cho nên cái công đức và phước báo nó bị hạn chế. Cái chỗ này rất nhiều người không nhìn thấy. Trước đây tôi nghe nói một số người tập trung tu tập một ngày tụng 15-16 bộ kinh Vô Lượng Thọ. Họ nói rằng tụng kinh để mà giảng pháp, sau này giảng pháp. Có cái tâm mong cầu đó thì có giảng được pháp đi chăng nữa thì cũng chỉ là lưu sức những thứ phiền não vọng tưởng mà thôi. Còn khi ta cứ kinh ta cứ tụng, ta không khởi phải mong cầu, không có khởi vọng cầu là có thể để nói pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật còn không có pháp để nói, vậy thì chúng ta phàm phu mà vọng cầu thì cái điều đó là vô cùng nguy hiểm. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm qua ta chưa hề nói một lời nào. Còn Khổng Lão Phu Tử Ngài chỉ nói là Thục Nhi Bất Tát. Ta chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói. Như 200 chuyên đề qua chúng ta đã học, thì các vị rõ ràng chúng ta căn cứ theo bản kết tập của các đồng tu, kết tập lại của Hòa Thượng. Hôm nay chúng ta cùng học tập, cùng phân tích, chứ không phải là giảng pháp. 200 đề tài qua không phải là giảng pháp, mà là phân tích, cùng nhau thâm nghiên, phân tích lời dạy của Hòa Thượng, để mình lấy đó làm cái sự nhắc nhở, cảnh tỉnh cho sự tu tập của mình. Người xưa nói không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở chính mình. Rất nhiều người tu tập không có được lợi ích, không có được thành tựu, là vì không chịu nghe lời người xưa, chỉ nghe theo những cái tập khí phiền não của mình. Mà đa phần tập khí phiền não thì luôn là đều là những tập khí phiền não xấu ác. Dần dần nó dẫn mình một ngày một ít. Đến lúc mà nó đã thành hình rồi thì vô phương để cứu. Chúng ta thấy những người có tiếng tâm, có đức hạnh, nhưng rồi dần dần cũng rơi vào ngũ dục, tiêu hết. Ngay cuộc đời của tôi cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu. Đó là cái những cái bài học sinh tử mà cảnh tỉnh mình. Có người chúng ta tập khí xấu ác thì quá nhiều, mà những cái tập khí lành, cái công phu tu tập thì quá cạn. Cho nên nếu gần danh thì dính danh, gần lợi thì dính lợi, gần sắc thì dính sắc, gần ăn thì dính ăn, gần ngủ thì dính ngủ, không chối chạy đâu được hết. Cho nên chỉ có con người biết cảnh giác, tỉnh thức với những hoàn cảnh, với mọi hoàn cảnh mà ta tiếp xúc, thì đó là người khôn. Hôm qua có một chị nói với tôi, qua mấy tháng cách ly ở nhà, con nỗ lực tu tập, con mới nhận ra được rằng xưa giờ con chẳng có tu gì hết, chỉ là hình tướng bên ngoài, chỉ là làm cho dễ coi, chứ chưa có tu gì hết. Qua 3 tháng cách ly ở nhà tu tập thì mới nhận ra. Vậy thì chúng ta có phản tỉnh không? Như bài hôm trước chúng ta học, ta học đạo thánh hiền thì Khổng Lão Phu Tử cả đời tự khiêm hạ mà tôn người. Việc này Tổ sư Ấn Quang cũng dạy, xem tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu, phước mỏng nghiệp dày. Còn mình thì ngược lại, xem tất cả chúng sanh là phàm phu, còn ta là Bồ Tát, ta là công đức lớn, phước báo lớn, công phu đã nhiều năm thì đúng là hổ thẹn đối với Phật Bồ Tát, đối với các bậc thánh hiền. Còn Phật dạy mình chỉ có bốn chữ: thuần tịnh, thuần tịnh. Trong 49 năm giảng kinh thuyết pháp cũng xoay quanh để đạt đến cái chỗ tâm thì thuần tịnh, thân thì thuần tịnh. Nói tràn gian đại hải cho thật ra cũng chung quy là để tâm thuần tịnh, thân thuần tịnh. Làm được nguyên lý nguyên tắc đó thôi. Mà chưa làm được nguyên lý nguyên tắc đó thì chưa tu cái gì hết. Làm nói nhiều nhưng mà về tâm vẫn ô nhiễm. Cái gì nó ô nhiễm? Tự tư, tự lợi, ích kỷ, tham sân si mạn nghi, danh vọng lợi dụng, ngũ dục lục trần. Vậy thì những thứ đó là những thứ nó trói buộc. Tự mình trói buộc mình chứ chẳng ai đó trói buộc. Lúc thức, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật sắp thành đạo, Ma Ba Tuần mới cho mỹ nữ xuống hiện thân nàng Gia Du Đà La, tìm một cái gọi là cái điểm yếu nhất để mà nó làm cho mất đi tâm thanh tịnh. Hiện cái thân của nàng Gia Du Đà La khóc lóc. Nói ngài rời bỏ cung vàng địa ngọc, rời bỏ mẹ con, khuyên ngài quay về. Nếu lúc đó mà ngài không tỉnh thức thì ngài đã không thể chứng đạo Bồ Đề, không để thành Phật quả. Cho nên tuy rằng là ma đến dẫn dụ, nhưng ở cho cái tâm của ta có kiên định hay không. Cho nên trong sự tu hành, trong quá trình tu hành của chúng ta sẽ có rất nhiều những thử thách mà chúng ta phải trải qua. Nếu không tự cảnh giác thì không thể vượt. Mà cảnh giác bằng cách nào? Phải học tập, nương vào lời dạy của người xưa mà triệt để áp dụng thực tế. Nếu ta xa rời sự lời dạy hòa hảo của người xưa thì coi như chúng ta đã xa rời đi tới sự bảo hộ, một sự bảo hộ chắc chắn. Bảo hộ chúng ta không phải đọa lạc. Bởi người xưa mới nói đó, ba ngày mà không nghe kinh, nghe pháp thì diện mạo đã thay đổi. Nhưng ngày nay không còn ba ngày nữa. Một ngày mà không nghe lời giáo huấn của người xưa thì diện mạo đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chứ đừng nói là ba ngày, một ngày thôi. Một ngày không nghe lời người xưa là cái tâm cảnh giác đã mất. Thì lúc đó sẽ túng tình nghe theo cái tập khí phiền não của mình. Đến lúc phản tỉnh muốn quay đầu cũng đã muộn. Có rất nhiều người khi mà phản tỉnh muốn quay đầu muộn màng. Và có nhiều người đã cũng đã trôi xuôi theo dòng tập khí phiền não của mình. Số đó không ít, nhiều lắm. Tự hủy mà hoại, tự mình hủy hoại đi cái công trình của mình, cô phụ đi cái nhân duyên vô cùng quý báu, đó chính là đức thân rồi. Và cái thứ hai mà mình cô phụ lớn nhất, đó chính là cái nhân duyên một đời được vượt thoát sinh tử, đó chính là gặp được pháp môn tịnh độ. Nhưng mà tôi nghe tôi cũng rất là xót xa. Đành gọi là cam chịu đọa lạc. Biết địa ngục, biết lửa địa ngục là đáng sợ, nhưng bây giờ chưa đến. Biết trong dòng sinh tử là vô cùng khủng khiếp, nhưng bây giờ chưa sinh tử. Vẫn không cưỡng lại được tập khí phiền não của mình. Các chị có biết đâu, A-la-hán là bậc lậu tận thông, vượt cái sinh tử. Một khi nhớ lại trong đời quá khứ của mình đã từng đọa vào địa ngục, cái cảm giác sợ mà nó còn tốt cho mồ hôi máu. A-la-hán đã chứng đạo chứng quả rồi, mà khi nhớ lại quá khứ đã từng đọa vào địa ngục, giống như mình toát mồ hôi lạnh. Mình chuyện gì mình sợ quá là mình toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà A-la-hán còn toát ra mồ hôi máu. Mình thì xem thường, mình tưởng chừng như là ấy, chúng sanh phàm phu nghiệp chướng nặng nề là chỗ đó, không biết sợ là gì. Không biết sợ là gì cho nên mới làm càng làm quấy. Còn các bậc từ A-la-hán đến Bồ-Tát thì các ngài làm việc gì? Phải chú trọng đến cái nhân. Dứt khoát không tạo nhân ác. Hôm nay chúng ta học cái bài niệm Phật nhất định tâm bình khí hòa. Trong kinh A Di Đà là đại pháp viên đốn. Trên kinh nói, nếu một ngày đến bảy ngày mà niệm nhất tâm sẽ được thành tựu. Pháp môn niệm Phật, nếu như chân thật, như lý, như pháp mà tu học thì 7 ngày có thể được thành công. Thế nhưng các vị phải ghi nhớ, như lý, như pháp nha. Ta phải đem lời nói này hiểu cho được rất rõ ràng, rất tường tận. Như lý, như pháp. Nếu như chúng ta không làm cho rõ ràng, không hiểu được tường tận, mà bán mạng ở nơi đó làm qua 7 ngày, có lẽ trong 7 ngày này niệm Phật xong rồi. Niệm qua 7 ngày 7 đêm mà không được giảng sanh thì bệnh thần kinh là chắc. Cái chỗ này chúng ta thật ra việc này đã có. Lúc ngài Lý Bích Năm tổ chức Phật thất tu tập thì trong 7 ngày 7 đêm niệm Phật đó cứ luân phiên mà thì ngủ, ngủ thức dậy, ngủ khỏe thức, rồi khẩn trương niệm Phật mà 7 ngày 7 đêm thì có người đã bị thần kinh. Vì họ dùng tâm bị sai, chứ không phải pháp bị sai. Nhớ cho gọi chỗ này. Sai chỗ nào? Hòa thượng phía sau có nói đây. Nếu niệm Phật 7 ngày mà không giảng sanh mà bị tùy, mà bị bệnh thần kinh, vậy thì phiền phức to. Đi đã rơi vào ma cảnh. Tại vì sao thành ra như vậy? Bạn niệm không đúng pháp, tâm bạn nóng, tâm nóng vội, tâm nóng vội. Cũng giống như nãy tôi nói, có người tụng một ngày 16 bộ kinh Vô Lượng Thọ để chi? Tụng kinh để giảng pháp. Ta không cần nghĩ đến việc đó, mà ta cứ tụng kinh với tâm thanh tịnh nhất, thì tự khắc đến lúc cần nói pháp, pháp tự nói. Nhà Phật chúng ta không có pháp để nói, hãy nhớ điều đó nha. Không có cái việc mà ông thầy thuốc hốt sẵn thuốc, mà thuốc tôi hay lắm, tôi hốt sẵn cả trăm thang hay đến một cái hội trường nào đó tặng cho mọi người, chắc cường uống thuốc này là sẽ hết bệnh. Có ông thầy thuốc nào vậy không? Hay phải đến xem bệnh, bệnh gì cho thuốc gì? Trong các vị thuốc thì cái người này có thể cái vị kia nó cao hơn, cái vị nhỏ ít đi. Người trong, người mà trong nội tạng nó nóng thì những cái gì nóng giảm lại, đưa cái mát lên. Mà người trong nội tạng nó mát rồi thì đưa cái mát xuống, đưa cái nóng lên. Làm gì có chuyện có pháp để nói, có sẵn để nói. Cái chỗ này thì tôi thấy người chưa đến mà cái tên pháp đã có rồi. Hôm nay nói gì, đề tài gì đó có cái tên sẵn. Cho nên chúng ta tu tập không đúng pháp, đó là tâm chúng ta nóng vội. Người ta niệm Phật là tâm phải bình, khí phải hòa, là không có bất cứ một vọng niệm nào. Như vậy mà niệm mới có thành công. Bạn có dục vọng, bạn có ý niệm mong cầu, với cái tâm đó mà niệm Phật thì dễ dàng bị ma chướng. Bởi vì bạn có cái mong muốn, hy vọng ở nơi đó, thì ma liền cho bạn một cái hy vọng đó. Hay nói cách khác, Hòa Thượng nói, bạn đã mở cái cửa để cho người ta, người ta thì dễ vào. Cái hỏng của cái tâm của mình, cho nên ma nó mới có cơ hội. Nếu bạn không có bất cứ một hy vọng nào thì ma đối với bạn cũng không có cách gì. Nếu như bạn có mong muốn, thí dụ như bạn muốn có tiền, thì họ sẽ có rất nhiều tiền để dụ hoặc bạn. Vậy thì bạn đã bị thiệt thòi rồi. Nếu bạn muốn danh, thì họ liền sẽ cho bạn một cái danh. Vậy thì họ đã giữ chặt được bạn rồi. Còn nếu như bạn không có bất cứ một kỳ vọng, ước vọng nào, thì họ sẽ không có bất cứ một cái biện pháp nào để đối với bạn. Gọi là cho nên là u khờ nai hứa, không cách gì hại được bạn. Cho nên chúng ta công phu tu hành là chính ở chúng ta không đúng pháp. Niệm Phật thì mong cầu, làm tất cả những công việc từ thiện xã hội cũng mong cầu. Phải làm được như trên kinh Kim Cang đã nói, không thấy người làm, không thấy người cho, không thấy người nhận, không thấy vật cho. Chúng ta niệm Phật là để cầu, là cầu giảng sanh. Vì giảng sanh mà mới niệm Phật. Vậy thì chúng ta vừa niệm Phật vừa cầu giảng sanh có cần thiết không? Ta cứ chỉ đơn thuần chân thành một câu A Di Đà Phật. Còn bao giờ giảng sanh thì đủ duyên sẽ đến. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tự khắc biết nghiệp, lo liệu nghiệp đó. Cứ niệm Phật một hồi, Phật ơi cho con giảng sanh cực lạc. Ta chân thành niệm Phật, tha thiết niệm một câu A Di Đà Phật xuyên suốt. Vì niệm, vì cầu giảng sanh, vì hoài niệm Tây Phương Cực Lạc cho nên mới niệm Phật. Thì không, đâu có cần một mặt niệm Phật, một cầu giảng sanh đâu. Vậy thì một mặt niệm Phật, một mặt vọng tưởng, xen tạp. Cái mong cầu chính là vọng tưởng. Còn chưa nói là những người, rất nhiều người mong muốn có tiền, mong muốn có những cái tiện nghi. Có người nói con mong muốn làm sao có được cái tịnh thất để con niệm, con tu Phật, tu tập. Vọng tưởng quá nhiều mà nó trở thành là tham cầu, vượt ra ngoài những cái sự mong muốn của mình. Trong khi mình làm thì ít mà mình mong muốn thì quá nhiều. Mình tưởng chừng như là mình mong muốn được cái thất là đó là hợp lý. Mong muốn quá đã. Người ta cả đời chật vật, người ta làm cả đời mà ta muốn có một nơi cũng không có. Còn mình thì tu, cứ đi tu là giàu. Cho nên là ai người ta cũng muốn tu. Nói chi vậy? Để được giàu, để được có dư, được đời sống cho nó sung sướng, không phải là. Cái tâm đó mà niệm Phật, cái tâm đó mà tu hành thì đúng là đọa lạc. Đọa lạc càng sâu. Nhưng mà nói ra xem của mình, nói có xem của mình, cái số người đó nhiều hay ít. Hòa Thượng nói rồi, bạn cứ chân thành niệm Phật, cơm gạo áo tiền nhà ở tự khắc nó đủ. Thậm chí bao giờ giảng sanh, Phật sẽ tự lo. Hay trong cuộc đời chúng ta có bệnh khổ là cũng do Phật sắp xếp để chúng ta có một cái thái độ vượt qua bệnh khổ như thế nào. Và đồng thời chúng ta trả cái nghiệp chướng mà ta đã tạo chứ. Nó có nhiều người cứ mong cầu là làm sao cho con có cơm gạo ăn đầy đủ, làm sao cho con đừng bệnh khổ, đừng có tật bệnh gì hết, con có nơi ở an lành để con niệm Phật. Tham cầu, đó là tâm tham cầu. Cho nên người niệm Phật tâm phải thanh tịnh, chân thật niệm Phật không còn giảng sanh. À đây, bà thầy nói tới đây. Chân thật niệm Phật thì không cầu giảng sanh, không cầu nhất tâm mất lòng, không cầu công phu thành khói, không cầu bất cứ thứ gì, chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. À các vị lắng nghe được chỗ này chưa? Khi bạn một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, niệm qua mấy ngày, tự nhiên được nhất tâm, tự nhiên thấy được Phật vãng sanh. Đó là tự nhiên. Ở đây hòa thượng dùng từ là thủy đáo cự thành, là nước đổ về nguồn. Các vị phải hiểu được cái đạo, cái đạo lý này. Vậy thì bấy lâu nay chúng ta niệm Phật, ta cầu nhất tâm, cầu đủ thứ, cầu nhất tâm bất loạn, cầu thấy Phật, vừa niệm Phật vừa mong cầu. Mà tệ hại nữa là niệm Phật để cầu cho có đủ gạo ăn, đủ tiền xài. Đó là tệ hại nhất. Còn chưa nói là niệm Phật để cho có, để có đạo tràng để tu tập. Có rất nhiều người có đạo tràng, niệm Phật mà cầu đạo tràng, có đạo tràng, nhưng xem kỹ, coi chừng cái đạo tràng đó không phải là Phật, Phật cho, mà là ma cho. Vậy thì lúc đó ta là đồ chúng của ma rồi, chứ không phải là đồ chúng của Phật. Chỗ này nói đến đây thôi, nói nhiều mất lòng. Ta nói là tẹn tàu ấy chứ, điểm đáo vi chỉ. Chỗ này hòa thượng nói, bởi cho nên người niệm Phật phải tâm phải thanh tịnh, chân thật niệm Phật thì không cầu giảng sanh, không cầu nhất tâm bất loạn, không tỏ, không cầu công phu thành khói, không cầu bất cứ thứ gì, chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nhớ nghe, một cái câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, niệm qua mấy ngày tự nhiên được nhất tâm, tự nhiên được thấy Phật vãng sanh. Cũng giống như nước đã về nguồn, thủy đáo cự thành, nước đã về khó nguồn. Các vị phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên người niệm Phật không cầu bất cứ thứ gì. Nếu như lại cầu hơn người, hiếu thắng là hơn người, vậy thì càng bị ma chướng. Vậy thì ma sẽ làm tăng thượng duyên cho bạn vì cái tâm hiếu thắng. Ta phải vượt qua người khác. Cái này thì thật là, cái này thì thật là đáng lo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, người ở thế Tây Dương Tây Phương Cực Lạc không có cái tâm hiếu thắng. Cái tâm, cái loại tâm này thì vạn nhất không nên có. Cái tâm muốn hơn người, cái tâm muốn vượt trội hơn người, cái tâm phải có, mình nghĩ mình phải công phu hơn người, vậy thì đây là cái tâm hiếu thắng. Mà hòa thượng nói, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có cái tâm hiếu thắng. Người ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Tâm bình khí hòa. Hiện tại đã Phật thất, một ngày niệm đến tối đều không phải là chân thật niệm Phật. Ngay trong lúc đã Phật thất, có cái tâm hiếu thắng. Anh lại 1.000 lại, tôi lại 1.200 lại. Tôi đã vượt qua anh không bằng tôi. Hòa Thượng nói, cái loại tâm này thì làm sao mà được. Chúng sanh chúng ta ngoài cái tâm mong cầu, rồi cái tâm hiếu thắng, nó cản trở hết trong cái bước đường vượt thoát sinh tử của ta, mà ta không hề biết. Thì dạng nhất với cái tâm mong cầu, cái tâm hiếu thắng phải bỏ hết. Chỉ đơn thuần là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì đó mới là đúng pháp. Mình niệm không đúng pháp, mình không có thành tựu, rồi mình cho rằng pháp tịnh độ là không linh, là không có thật, vân vân. Đó là một ý niệm sai lầm. Không cầu tái qua nạn khỏi, không cầu tiêu tai tiêu nạn, không cầu khỏe mạnh sống lâu. Tất cả đều không mong cầu. Trong một cuộc cả một đời tu hành của chúng ta, phải việc tốt cần làm nên làm, không công không đức, không phải vì công vì đức mà làm. Còn niệm Phật thì chân thành niệm một câu A Di Đà Phật, niệm một cách chân thành, một cách nghiêm mật, không mong cầu bất cứ thứ gì. A Di Đà Phật, biết gì ta mà lo liệu tất cả. Cơm ăn áo mặc, nhà ở sức khỏe, mọi thứ điều tự nhiên đó, nó tốt. Cái chỗ này các vị thử đi rồi sẽ cảm nhận. Nhiều khi trước đại chúng ta nói ra nhiều cái sự nhiệm màu quá, thì đó cũng là tự khoe quá. Cứ làm một cách miên mật chân thành thì tự khắc mọi cái nó tốt theo. Mình đã hiểu được cái quy luật người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Người niệm Phật chân thành, công đức có thể về thế giới cực lạc đấy, để cùng sống chung với Bồ Tát Bất Thối, mà chả lẽ ở đây bị đói à? Ở đây bị thiếu hụt à? Sao mà dại khờ? Cực lạc còn có thể về được. Trong kinh nói, Phật nói, ngôi pháp vương này ta sẽ dành lại, dành để cho con. Giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc đã tuyên bố là ngôi pháp vương này ta dành để cho con, không phải là dụ đâu, không phải là nói dụ theo nơi khác đâu, mà các con về Cực Lạc thì tuần tự sẽ thành Phật. Phật còn có thể thành được mà công đức đó mà ở thế gian này mà sợ không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở, thì đúng là phàm phu vọng tưởng dễ đầy. Cứ sống ở trong cái lo được lo mất. Niệm Phật thì mong cầu, ngoài cái mong cầu ra thì lại còn hiếu thắng nữa chứ, thì hỏi nghiệp chướng dễ đầy. Cho nên Hòa Thượng nói, một ngày bạn niệm 1.000.000 tiếng Phật hiệu, anh niệm 1.000.000, tôi niệm 2.000.000, gọi là thế là gì? Thi đấu bị sai. Tôi là thứ nhất. Ở trong Phật thất, ví dụ 20 người niệm, mà mấy người kia 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000. Còn mình thì niệm được 30.000.000. ta là bậc nhất, với cái tâm hiếu thắng đó mà niệm thì không có, không thể thành tựu. Niệm như vậy qua 7 ngày thì chắc chắn là Thiên Văn Hòa Tạo Hòa Thượng nói ban đầu bị bệnh thần kinh. Bạn niệm như vậy thì sai rồi. Cái ý niệm này sẽ bị ma chướng, không có được kết quả tốt. Cho nên người niệm Phật nhất định tâm phải bình, khí phải hòa, và không có bất cứ một mong cầu nào. Vậy thì mới đúng pháp. Xét coi chúng ta bấy lâu nay niệm Phật có mong cầu không? Hình như tất cả rất nhiều người niệm Phật được mong cầu. Trước đây có cái nhóm người tu tập nhất tâm bất loạn, ngày nào đi tu ra cũng ơi, chỉ được chưa, chỉ được nhất tâm chưa, cứ hỏi nhau, chỉ được nhất tâm chưa, tôi chưa, tôi được rồi. Vậy thì mình hơn người kia rồi ha. Cái tâm đó mà ma nó không ám thì mới lạ. Nhưng cuối cùng bây giờ không biết thành ra thứ gì hết rồi. Người mà đạt được gọi là nhất tâm bây giờ biết thành ra thứ gì hết. Vãng sanh thì chưa thấy, nhưng mà vãng lai thì chắc. Vì phiền não vọng tưởng, hiếu thắng đố kỵ trong tâm của họ vẫn còn. Vậy thì con đường vãng lai là thanh thản, mà con đường vãng sanh thì khép kín. Cho nên phải nhớ nguyên lý nguyên tắc, người niệm Phật tâm bình khí hòa, không mong cầu bất cứ thứ gì. Rồi chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.